Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài tường thuật về lễ quan thầy với Phận Vinh. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Manila. Tòa Thánh kêu gọi đề cao cảnh giác trước những sai lầm trong phụng vụ và hội nhập văn hóa sai lạc. Trong bài giảng thánh lễ hôm 16 tháng 8 vừa qua tại hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra tại Manila, Phi Luật Tân, Đức Hồng Y Francis Arinze, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tử và Kỷ luật các bí tích, đã cảnh giác các Đức Giám mục Á Châu về điều mà Ngài gọi là những phong cách cá nhân trong phụng vụ và các quan niệm sai lầm về hội nhập văn hóa. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nói đến phụng vụ, tức vũ múa trong phụng vụ. Trong thánh lễ kết thúc hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Hồng Y Arinze khuyến khích các Đức Giám mục Á Châu hãy cổ võ cho việc tôn kính và chầu thánh thể. Theo vị Hồng Y người Nigeria này, chầu thánh thể được biểu hiện trong các cử chỉ như bái gối, cúi mình, quỳ, phủ phục và thinh lặng trước mặt Chúa. Các nền văn hóa Á Châu có một cảm thức sâu xa về những điều linh thánh và siêu việt. Tại Á Châu, sự tôn kính đối với những người có quyền lực dân sự đôi khi được biểu lộ bằng những cái chắp tay, quỳ gối, cúi mình và đi giật lùi trước một chiếc sắt. Đức Hồng Y Arinze kêu gọi áp dụng và nâng cao những giá trị văn hóa này để tôn kính Chúa Giêsu trong thánh thể. Ngài cũng kêu gọi giáo hội tại Á Châu không nên bắt chước cung cách của một số nơi trên thế giới để dẹp bỏ các bàn quỳ trong các thánh đường. Sau khi đề cao cảm thức về linh thánh trong các nền văn hóa Á Châu, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cảnh giác trước những quan niệm sai lạc trong việc hội nhập văn hóa và kêu gọi tuân thủ các quy luật phụng vụ. Theo Ngài, cách thức trao mình Thánh Chúa phải được xác định rõ rệt và giám sát. Không nên cho phép áp dụng những phong cách quá thiên về cá nhân. Ngài nhắc lại rằng, theo nghi lễ Latin, chỉ có các linh mục đồng tế mới được cầm và trao mình Thánh Chúa. Đức Hồng Y Arinze cũng nói rằng việc linh mục cởi bỏ một phần áo lễ, viện cớ, thời tiết nóng bức hay ẩm thấp là điều không thích hợp. Nếu cần thì giám mục bản quyền có thể cho phép dùng loại vải mỏng và nhẹ. Ngoài ra, cũng có một số điều không thể chấp nhận như linh mục mặc quốc phục thay cho bộ áo lễ đã được chuẩn nhận khắp hoàn cầu, hoặc dùng giỏ đựng bánh thánh, ly uống rượu để trao ban máu thánh. Đây là một điều hội nhập văn hóa bị hiểu sai lạc. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh, theo truyền thống giáo hội, các bài đọc trong thánh lễ chỉ được phép trích từ kinh thánh mà thôi. Ngay cả các tác phẩm của các thánh hoặc các vị sáng lập dòng tu cũng không được phép đọc như lời Chúa. Một điều rõ rệt khác nữa là cũng không được phép dùng những sách của các tôn giáo khác. Cách riêng về việc múa vũ trong phụng vụ, Đức Hồng Y Arinze nói, các điệu múa cần phải được đặc biệt xem xét kỹ lưỡng bởi vì đa số những điệu vũ này làm cho ta quá chú tâm đến người trình diễn và tạo ra thích thú khi thường làm. Người đến dự thánh lễ để thờ phượng Chúa, ngợi khen, cảm tạ và xin Ngài tha thứ tội lỗi cũng như cầu nguyện cho các nhu cầu tâm linh chứ không phải để giải trí. Nói tóm lại, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha tại hội nghị Liên Hội đồng với một Á Châu khẳng định rằng Á Châu cần phải tuân thủ các quy định của giáo hội trong vấn đề hội nhập văn hóa liên quan đến phụng tự. Cũng liên quan đến hội nghị Liên Hội đồng với một Á Châu. Hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng với một Á Châu kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân trên toàn lục địa hãy tái khám phá chỗ đứng trọng tâm của bí tích thánh thể trong đời sống giáo hội và mỗi một tín hữu Kitô. Trong tài liệu chung kết được cho công bố vào lúc kết thúc hội nghị tại Manila hôm Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua, các đức giám mục đại diện của các hội đồng giám mục Á Châu tuyên bố như sau. Chúng ta không thể cử hành bí tích thánh thể mà đồng thời vẫn duy trì, thực hành và dung thứ cho việc kỳ thị dựa trên tôn giáo hay chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ và giai cấp xã hội. Nếu chúng ta được gắn kết với Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta phải ra đi xây dựng thế giới, một thế giới đang ngày càng bị chia rẽ. Sau 7 ngày hội họp xoay quanh chủ đề sống thánh thể tại Á Châu, các đức giám mục đại diện của các hội đồng giám mục tại 23 nước Á Châu đã kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đáp trả lại tiếng gọi mà qua bí tích hiệp thông Chúa Kitô muốn nhắn gửi đến mọi tín hữu trong lục địa. Đó là lời mời gọi hiệp nhất, lắng nghe lời Chúa, tin tưởng hy vọng và truyền giáo. Số người Công giáo chỉ chiếm 3% trong tổng số 3.7 tỷ người tại Á Châu. Các đức giám mục ở châu khẳng định rằng thánh thể là hành động truyền giáo hữu hiệu nhất mà cộng đồng giáo hội có thể thực thi. Đối với các tín hữu Kitô, nơi cầu nguyện ngày càng trở thành điểm gặp gỡ với Chúa Giêsu và dẫn đến thông hiệp. Các linh mục cần phải xuyên qua giáo dân giúp thăng tiến sự nghiệp nhất trong dị biệt. Các đức giám mục ở châu tái khẳng định giá trị của lời Chúa và thánh thể như một đáp trả trước tình trạng bất ổn và lo âu của con người trước khổ đau. Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ đề cao kho tàng vô giá của chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội. Nhân dịp kính nhớ Thánh Lorenzo, phó tế tứ đạo, hôm 10 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Claudio Hermes, người đứng đầu Bộ Giáo sĩ nói rằng, giáo hội ngày càng đặt tin tưởng nơi các phó tế vĩnh viễn là những chuyên gia giảng dạy lời Chúa và phục vụ người nghèo. Trong lá thư gửi cho 36.000 phó tế vĩnh viễn trên khắp thế giới, Đức Hồng Y Hermes nhắc lại rằng, việc rao giảng tin mừng đòi hỏi các thừa tác viên có chức thánh phải cố gắng thường xuyên để học hỏi và thực hành, đồng thời rao truyền cho người khác. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, để có thể giảng dạy, phó tế cần phải đọc và suy niệm kinh thánh, cũng như theo học những khóa huấn luyện về thần học kinh thánh. Một cách đặc biệt, phó tế phải là người phục vụ người nghèo. Ngay từ thời giáo hội tiên khởi, các phó tế đã được mời gọi phục vụ người nghèo. Ngày nay hơn bao giờ hết, người nghèo cần phải được phó tế ưu tiên phục vụ. Đức Hồng Y Hermes khẳng định, phó tế phải xem bác ái như căn tính của mình. Tin Roma. Đức ông Pietro Parolin, người đã từng cầm đầu phái đoàn tòa thánh sang viếng thăm và làm việc tại Việt Nam, đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Do nhiều cuộc tấn công nhắm vào tòa sứ thần tòa thánh tại thủ đô Caracas, trong thời gian qua, Đức Tân Sứ Thần phải đương đầu với một sứ mệnh khó khăn. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong những tháng vừa qua, tòa sứ thần đã bị tấn công bằng những vụ đánh bom, và các bức tường của tòa sứ thần được viết lên những khẩu hiệu ủng hộ chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez. Đứng trước các cuộc tấn công, Hội đồng Giám mục Venezuela đã kêu gọi bình tĩnh, sử dụng lý trí, tôn trọng tự do và các quyền hiến định, cũng như nền văn hóa dân chủ. Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh đã gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1986 sau khi đã phục vụ tại Nigeria, Mexico và làm Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Cũng liên quan đến Venezuela, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas cảnh cáo về việc chính phủ Venezuela muốn độc quyền giáo dục. Trong một bài phát biểu mới đây, Đức Hồng Y Jose Urosa Savino, Tổng Giám mục Thủ đô Caracas, lên tiếng bênh vực cho quyền của cha mẹ được cung cấp một nền giáo dục tôn giáo cho con cái mình. Ngài cảnh cáo rằng, chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez đang tìm cách độc quyền giáo dục. Với ý đồ này, chính phủ Venezuela không màng đến quyền giáo dục của cha mẹ, cũng như quyền của giáo hội được thiết lập những cơ sở giáo dục. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas nói đến việc chính phủ của Tổng thống Chavez đang vận động loại bỏ tôn giáo ra khỏi trường học, mặc dù hiến pháp bảo đảm rằng cha mẹ có quyền đòi hỏi cho con cái mình được giáo dục phù hợp với sắc tín của họ. Đức Hồng Y Urosa khẳng định, loại bỏ tôn giáo ra khỏi trường học là một hành động đi ngược lại truyền thống đã có hàng bao thế kỷ của Venezuela. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas, chính phủ thế quyền không dành ưu tiên cho một tôn giáo nào là một chuyện, nhưng loại trừ giáo dục tôn giáo ra khỏi trường học lại là chuyện khác. Đức Hồng Y Urosa quan ngại rằng luật mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của giáo hội và việc dạy giáo lý trong trường học. Ngài khẳng định, một cơ sở tôn giáo đã có quyền giáo dục và đã thiết lập trường học thì cũng phải có quyền được truyền đạt tôn giáo cho những ai theo học tại các trường của mình. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas kêu gọi người dân Venezuela hãy tích cực tranh đấu để chống lại dự luật về cải tổ giáo dục do chính phủ của Tổng thống Chavez đề ra. Tin Hồng Kông. Một số linh mục Trung Quốc phải lẩn trốn vì buộc phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Theo một nguồn tin được hãng tin Công giáo Á Châu Ukan News trích thuật, chính quyền địa phương tại tỉnh Hebei buộc các linh mục thuộc giáo hội thầm lặng phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và như vậy mới nhận được thẻ linh mục. Nguồn tin cho nói rằng công an đã đến gặp từng vị linh mục và tạo áp lực lên các ngài. Nhiều linh mục phải lẩn trốn khiến ngày lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời vượt qua nhiều nơi không có thánh lễ. Chahu Baugo, tổng đại diện giáo phận Zending thuộc giáo hội thầm lặng vừa được trả tự do dạo đầu tháng 8 vừa qua, sau nhiều tuần lễ bị giam giữ. Ngài đã cương quyết không gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Giáo phận Zending hiện có tất cả 80 linh mục. Nhiều vị đã phải lẩn trốn trong nhà dân chúng từ 6 tháng qua. nhiều nguồn tin trích thuật lời của người Công giáo tại Zending như sau. Chúng tôi đã trở lại thời kỳ thầm lặng cuối thập niên 80. Các linh mục của chúng tôi đang bị chao đảo, các ngài không biết phải làm gì, bởi vì tòa thánh không đưa ra một chỉ thị rõ ràng nào, và cho biết các linh mục tại Trung Hoa lục địa có nên đăng ký để có thẻ linh mục không. Tại nhiều nơi, người Công giáo xem linh mục có thẻ như một thành viên của Hội Công giáo Ái Quốc. Zending được xem như pháo đài của cộng đồng giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Hiện giáo phận thầm lặng này có khoảng 150.000 người Công giáo. Các quan sát viên về tình trạng giáo hội tại Trung Quốc cho biết, để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào đầu tháng 10 tới đây, chính phủ Cộng sản nước này gia tăng các biện pháp an ninh. Tin Mangalore, Ấn Độ. Các Kitô hữu tại bang Karnataka, Ấn Độ lại bị tấn công. Những thành phần Ấn giáo Quốc Khích đã tấn công một trại huấn luyện dành cho giáo viên do một hiệp hội Kitô tại bang Karnataka tổ chức. Ông Sachin George, chủ tịch của Hội đồng Kitô Ấn Độ cho biết, các thành viên của hai tổ chức Ấn giáo cực đoan đã tấn công trại huấn luyện nói trên vào đêm 11 tháng 8 vừa qua. Hai nhóm Ấn giáo cực đoan nói trên tố cáo các tín hữu Kitô huấn luyện những người chuyên hoạt động để chiêu mộ tín đồ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp tới đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về lễ quan thầy giáo phận Vinh. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua, hơn 200.000 tín hữu Công giáo đã tập trung tại quảng trường Tòa Giám mục Vinh để mừng lễ quan thầy của giáo phận. Giáo phận này đã được cả thế giới quan tâm tới vì sự kiện Công an Quảng Bình cấm giáo dân dựng nhà tạm trên nền nhà thờ Tam Tòa làm nơi phụng tự, đánh đập linh mục, giáo dân và bắt giữ giáo dân. Chính vì thế mà việc mừng lễ quan thầy giáo phận vừa qua trở thành hết sức đặc biệt. Hình ảnh giáo phận Vinh mừng lễ quan thầy tại quảng trường Tòa Giám mục Vinh, tỉnh Nghệ An vừa được đưa lên nhiều diễn đàn điện tử. Cả một rừng người với cờ tòa thánh với các biểu ngữ có nội dung: công lý sẽ đẩy lùi bất công. Cả giáo phận chung tay hành động để cứu lấy Tam Tòa. Tam Tòa vững tin. Chính quyền Quảng Bình phải chịu quả báo vì hành động bất công của mình. Cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về công lý, về những người yêu mến giáo hội, đã gây ấn tượng đặc biệt nơi tất cả người xem. Linh mục Võ Thanh Tâm, tổng đại diện giáo phận Vinh, trong một bài phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do đã kể về lễ mừng quan thầy hết sức đặc biệt của giáo phận này như sau. Nói về số lượng thì chừng 200.000 người về dự lễ. Họ biểu thị lòng thương mến đối với Tam Tòa. Họ cầu nguyện cho nơi đau khổ đó, nhưng mà họ không làm gì là bạo động hết. Chỉ nói lên chí khí bất khuất của mình thôi, chứ không đả đảo, không làm gì khác. Trong buổi cầu nguyện ban đêm, họ cũng xin Chúa tha thứ cho những người lầm lỗi, làm mà không biết, hoặc là những người bách hại khiến mình đau khổ thì cũng xin Chúa thứ tha, để họ nhận biết đường sáng mà đi. Với Công giáo, điểm đặc biệt là không hận thù. Theo cha tổng đại diện giáo phận Vinh, đánh linh mục, đánh giáo dân thì họ cương quyết nói đấy là sai trái, không đúng với pháp luật, nhưng họ không hận thù. Cha Tâm cũng nhìn nhận rằng mặc dù có đến 200.000 người về tham dự thánh lễ, nhưng công an đã giúp cho giao thông dễ dàng. Tuy nhiên số lượng nhiều quá nên bị nghẹt. Có người đứng cách xa quảng trường cả cây số để xem lễ. tất cả các ngã đường đều ngặt kín mà không xảy ra chuyện gì. Về ứng xử của chính quyền địa phương, cha Võ Thanh Tâm nhận xét, công an đề nghị cử những người trong ban hành giáo của giáo hội đứng với họ, bởi họ sợ giáo dân không biết, tưởng họ ngăn cản, đánh rồi sinh sự. Cho nên, những tổ có công an huyện giữ trật tự giao thông cho xe lui xe tới, thì có cả trật tự của công giáo đứng đó để giáo dân biết là những anh em đó giúp cho giao thông khỏi bị đình trệ thôi, chứ không phải ra để ngăn cản. Riêng về tình hình giáo xứ Tam Tòa, cha tổng đại diện giáo phận Vinh cho biết, trong số các giáo dân đã bị bắt, chỉ còn chị Cao Thị Tình chưa được thả. Ngài nói, không biết tại sao giữ lại mãi. Có phải chỉ vì dấu bầm ở trên mặt thôi, hay là họ giữ lại để làm việc gì nữa, thì chúng tôi chưa rõ. Chúng tôi vẫn còn đang yêu cầu về đường lối. Khi mà giáo hội đã muốn tìm hòa bình, thì nhà nước cũng phải nhận thấy. Điều Quảng Bình đã làm là không đúng. Thế là được thôi, chứ còn khoét sâu nữa, xảy ra đổ máu, thì mẹ tổ quốc cũng đau đớn, mà người mẹ giáo hội cũng chẳng vui sướng gì. Bình ổn cuộc sống càng nhanh để làm ăn, thờ Chúa thì hay hơn. Không biết tương lai như thế nào, nhưng bây giờ, đức cha Cao Đình Thuyên đang ổn định. Ngài bảo không nên hận thù, không nên theo định luật, mắt thay mắt, răng thay răng. Công giáo không có điều đó, và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ làm khốn mình, làm khổ mình. Chúng tôi hy vọng sớm được bình yên. Tôi cũng mong xứ Tam Tòa nhanh bình ổn, bằng yên, và chính quyền giải quyết vấn đề này theo nguyện vọng của công giáo cho nó xuôi, tốt đẹp. Về phần mình, đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục Vinh đã tỏ ra ưu tư và đau đớn trước việc giáo dân và linh mục bị đánh đập dã man, và cuộc sống của giáo dân đang bị đe dọa bởi những sách nhiễu và đe dọa. Vừa trở về sau chuyến công du Hoa Kỳ, đức giám mục Vinh đã nói như sau. Quảng Bình đã quá sai trái khi đánh đập giáo dân và ngay cả linh mục. Chúng tôi phản đối quyết liệt việc dùng bạo lực. Giáo dân toàn giáo phận đã hết sức bất bình và căm phẫn. Tuy vậy, chúng ta phải sống đúng đường lối phúc âm. Giáo hội không cổ vũ cho những hành vi bạo động và bạo lực. Chúng ta thể hiện niềm tin của mình và cầu nguyện. Mọi việc Chúa sẽ làm và chúng ta sẽ hành động theo ý Chúa. Nhận định về việc tường thuật của báo chí nhà nước liên quan đến vụ Tam Tòa, vị giám mục 82 tuổi này nói, việc báo chí nói các linh mục vượt quá quyền, không vâng lời, đó chỉ là xuyên tạc và cố tình chia rẽ nội bộ chúng ta. Điều này cũng thể hiện sự ngô nghê, thiếu hiểu biết của họ. Tôi tin các linh mục hành động đúng và hành động tâm huyết vì cái chung, vì quyền lợi của giáo dân, giáo hội. Tôi ở nhà cũng hành động như thế. Chẳng có gì là trái, là không vâng lời. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Lái xe an toàn, một đòi hỏi của đạo đức, của linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Đọc báo hàng ngày, hầu như lúc nào tôi cũng thấy đăng một vài tin về tai nạn giao thông. Thường thường đó là những tai nạn thảm khốc hoặc chứa đựng những chi tiết hy hữu. Còn vô số tai nạn xảy ra hàng ngày trên đất nước thì làm sao đưa tin cho xuể? Đằng sau một mẫu tin có khi rất vắng là cả một bi kịch cho cá nhân hay những cá nhân và gia đình họ. Lấy một trường hợp bất kỳ, tôi mới đọc trên báo Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 8 năm 2008 làm ví dụ. Một học sinh lớp 12 ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, lái xe máy lấn đường, đâm thẳng vào xe một đôi uyên ương sắp cưới, khiến họ bị thương rất nặng, và không những đám cưới của họ bị hoãn lại vô thời hạn, mà còn làm cho hai gia đình lâm vào cảnh túng bấn, nợ nần chồng chất bởi phải vay tiền cứu mạng sống cho con. Tuy thế, cho đến gần một năm rưỡi sau, cả hai nạn nhân vẫn còn ngây ngây dại dại, không biết có trở lại cuộc sống bình thường được không. Bài báo viết rằng tai nạn giao thông này đã làm cho hai cuộc đời bị phá hủy. Qua theo dõi một số tai nạn giao thông, tôi thấy lỗi phần nhiều là do tài xế bất cẩn, không tuân giữ các quy định, chạy nhanh vượt ẩu, không làm chủ được tốc độ, đôi khi ngủ gật hoặc uống rượu bia. Nhưng phân tích sâu hơn, nhiều khi người ta còn có thể tìm ra những nguyên nhân gián tiếp khác. Chẳng hạn, chủ xe tham lam khống chế khắc khe thời gian, làm tài xế phải hoàn thành lộ trình, khiến anh ta phải chạy mau cho kịp, hoặc bắt tài xế làm việc quá tải. Anh cảnh sát ăn tiền bỏ qua những vi phạm nặng, hoặc những trường dạy lái xe, tổ chức bán bằng. Rồi con đường mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, đã đầy ổ gà, ổ voi. Như thế rõ ràng, vấn đề an toàn giao thông liên quan cách này hay cách khác tới nhiều người, nhiều ngành, và nó không phải là một vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục công dân, luật pháp, mà trên hết còn là vấn đề đạo đức. Vào những dịp nghỉ lễ hay mùa nghỉ, tai nạn giao thông lại tăng lên gấp nhiều lần. Ở phương Tây cũng vậy. Tháng 8 là tháng nghỉ hè, trên các đường cao tốc, từng đoàn xe nối đuôi nhau, chạy suốt mấy ngày đêm đến các nơi nghỉ. Mới đây, ngày 17 tháng 8, trước khi đọc kinh truyền tin chung với giáo dân như thường lệ, Đức Thánh Cha Benedicto đã kêu gọi họ. Người Kitô hữu, trước hết, phải xét mình về cách thức họ lái xe, và ngoài ra, các cộng đoàn phải giáo dục mỗi người biết coi việc lái xe cũng là một lĩnh vực để bảo vệ sự sống và thực hành cụ thể lòng bác ái đối với tha nhân. Quả thật, sự sống con người là quá quý báu và thật là quá bất xứng với người ta khi phải chết hay phải tàn tật vì những nguyên nhân có thể tránh được trong phần lớn các trường hợp tai nạn. Và Đức Thánh Cha tóm tắt lời kêu gọi của Ngài trong một câu mạnh mẽ. Lái một chiếc xe trên các con đường công cộng đòi hỏi một ý thức đạo đức và một ý thức công dân. Nếu không phải Đức Giáo Hoàng nói những lời này mà tôi hay một linh mục khác nói, có lẽ một số người sẽ ngạc nhiên hoặc thắc mắc tại sao đưa chuyện đời vào nói như một chuyện đạo cho người Kitô hữu nghe. Nhưng nếu ta sống đạo, không chỉ ở trong nhà thờ hay những việc kinh lễ, nhưng cả trong cuộc sống cụ thể đời thường và trần tục nữa, thì chuyện đó lại là bình thường. Mấy chục năm trước, Công đồng Vaticano II đã dạy, hoàn cảnh biến đổi sâu rộng và nhanh chóng, đòi hỏi cấp bách, đừng ai chủ trương một thứ luân lý cá nhân chủ nghĩa mà không lưu tâm hoặc không màng chi tới diễn biến thời cuộc. Bổn phận công bình và bác ái được chu toàn mỗi ngày một hơn là do mỗi người biết tùy theo những khả năng của mình và nhu cầu của kẻ khác mà mưu ích chung, bằng cách cổ võ và trợ giúp những tổ chức công hay tư nhằm cải thiện những điều kiện sống của con người. Hơn nữa, tại nhiều nơi, có nhiều người còn coi thường các luật lệ và những quy định của xã hội. Một số người không ngần ngại dùng những hình thức gian lận và lừa đảo để trốn những thuế vụ chính đáng hoặc trốn những gì xã hội đòi buộc. Có người lại coi nhẹ một số luật lệ trong cuộc sống xã hội, chẳng hạn như những luật liên hệ đến việc bảo vệ sức khỏe hoặc việc xe cộ lưu thông bởi vì họ không nhận thức rằng do bất cẩn như thế sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của họ và của những người khác. Mỗi người đều phải nhìn nhận và tôn trọng những liên đới xã hội như một trong những nghĩa vụ chính yếu của con người thời nay. Điều ấy chỉ có thể được một khi mỗi người và cộng đoàn trao dồi nơi chính họ những đức tính, luân lý và xã hội, đồng thời đem những đức tính ấy gieo rắc ngoài xã hội. Trích Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 30. Các linh mục khác thế nào tôi không biết, riêng tôi ngồi tòa giải tội lâu năm, nhưng chưa từng nghe ai xưng tội liên quan đến những luật lệ và quy định của xã hội, nhằm vào công ích, ví dụ tội phá hoại môi sinh, làm ô nhiễm môi trường, lái xe bất cẩn gây tai nạn, trốn tránh những nghĩa vụ chính đáng xã hội đòi buộc. Bản xét mình của giáo dân ta nhấn rất mạnh vào những tội thuộc phạm vi phụng tự, như đi lễ, đọc kinh, và phạm vi tôn giáo và luân lý đời sống cá nhân, rất ít quan tâm đến những nhu cầu và nghĩa vụ xã hội như công đồng dạy. Và có lẽ chính nhiều vị chủ chăn cũng chưa ra khỏi một quan niệm về đời sống đạo và đời sống luân lý mang tính cá nhân chủ nghĩa. Cái xã hội mà họ để ý tới thường là cái thế giới riêng của giáo hội ta, giáo họ, giáo xứ, giáo phận, giáo hội quốc gia hay quốc tế. Xã hội trần thế là chuyện của đời, chỉ bất đắc dĩ lắm mới phải nói tới mà thôi. Linh mục nào đem vào lời giảng dạy những nhắc nhở về bổn phận tôn trọng công ích, tôn trọng những quy định xã hội, như không được lấn chiếm lòng lề đường, không lái xe vượt ẩu hoặc đổ rác bừa bãi, có thể bị coi là làm việc của cán bộ nhà nước. Dĩ nhiên, đó là bổn phận chính của chính quyền, nhưng vì những chuyện tương tự mang chiều kích đạo đức, hơn nữa còn liên quan đến bổn phận bác ái, và vì trong thực tế, giáo dục nhân bản, trình độ văn hóa cũng như ý thức công dân của người dân ta còn kém, nên một nền giáo dục tôn giáo toàn diện hiện nay vẫn rất nên đi vào những vấn đề đại loại như chúng ta vừa nghe Đức Benedicto và Vaticano II dạy. Nếu lái xe an toàn là một bổn phận đạo đức liên quan tới bảo vệ sự sống và bác ái đối với mình và tha nhân, thì góp phần trao dồi những đức tính luân lý và xã hội nơi người giáo dân cũng nằm trong trách nhiệm chung của người mục tử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các linh mục nhằm thiết lập năm linh mục kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh trên trời của cha sở họ đạo Ars. Trong phần thứ nhất mà chúng ta đã theo dõi thứ tư vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương của cha thánh Juan Maria Vianney. Khi đến nhận họ đạo Ars, Ngài đã hiến mình cho sự hoán cải của giáo xứ bằng tất cả sức lực, dành chỗ nhất trong những ưu tư của mình cho việc đào tạo Kitô giáo dân được giao phó cho Ngài. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau: Anh em linh mục quý mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ân sủng có thể học phương pháp mục vụ của Thánh Juan Maria Vianney. Những gì chúng ta phải học hỏi trước tiên, đó là sự đồng nhất hóa hoàn toàn bản thân Ngài với thừa tác vụ của Ngài. Trong Chúa Giêsu, con người và sứ mệnh hướng đến chỗ ăn khớp với nhau. Tất cả hoạt động cứu độ của Ngài đã và đang là sự diễn tả bản ngã làm con của Ngài, mà từ đời đời hiện diện trước nhan cha trong một thái độ tuân phục tràn đầy tình yêu với ý muốn của cha. Bằng một sự loại suy khiêm tốn nhưng hiện thực, linh mục cũng phải hướng đến sự đồng nhất hóa này. Vấn đề rõ ràng không phải là quên rằng tính hiệu lực chính yếu của thừa tác vụ vẫn độc lập với sự thánh thiện của thừa tác viên, nhưng người ta cũng không thể không biết sự phong nhiêu đặc biệt được sản sinh do sự gặp gỡ giữa sự thánh thiện khách quan của thừa tác vụ và sự thánh thiện chủ quan của thừa tác viên. Cha sở thánh họ đạo Ars đã tiến hành ngay công việc đồng nhất hóa khiêm tốn và kiên nhẫn này giữa đời sống thừa tác viên của mình và sự thánh thiện của thừa tác vụ được giao phó cho Ngài. đi đến chỗ quyết định ở về mặt vật chất trong nhà thờ giáo xứ của Ngài. Chúng ta có thể đọc thấy trong tiểu sử đầu tiên của Ngài như sau. Vừa đến nơi, Ngài đã chọn nhà thờ làm nơi ở của mình. Ngài vào nhà thờ trước bình minh và chỉ ra khỏi đó sau kinh trường tinh buổi chiều. Chính ở đó mà phải tìm kiếm Ngài nếu người ta cần đến Ngài. Sự thổi phồng đạo đức của người tận tâm soạn hạnh các thánh không được khiến chúng ta quên đi sự kiện rằng cha sở thánh cũng đã biết ở cách chủ động trong toàn địa hạt giáo xứ của Ngài. Ngài đã viếng thăm cách có hệ thống tất cả các bệnh nhân và các gia đình. Ngài đã tổ chức những tuần đại phúc cho dân chúng và những ngày lễ bổn mạng. Ngài đã nhận được và ban phát những tặng vật cho các công trình từ thiện và truyền giáo. Ngài trang hoàng nhà thờ bằng cách trang bị cho nó những đồ thánh. Ngài đã chăm lo cho các bé gái mồ côi của nhà Chúa Quan Phòng, một viện mồ côi mà Ngài đã thành lập, và những phụ nữ dạy dỗ các em. Ngài quan tâm đến việc giáo dục trẻ em. Ngài lập nên những hội và mời gọi giáo dân cộng tác với Ngài. Mẫu gương của Ngài thúc đẩy tôi gợi lên những không gian hợp tác mà người ta phải luôn mở ra hơn cho các giáo dân, mà cùng với họ các linh mục hình thành dân tư tế duy nhất, và các ngài ở giữa họ vì chức linh mục thừa tác, để dẫn dắt họ hết thảy đến sự hiệp nhất trong tình yêu thương mến nhau với tình yêu huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Trong bối cảnh này, nên nhớ làm thế nào công đồng Vaticano thứ hai đã nồng nhiệt khích lệ các linh mục thành thật nhìn nhận và thăng tiến phẩm giá và vai trò của giáo dân trong sứ mệnh giáo hội. Các ngài phải sẵn lòng lắng nghe giáo dân, cứu xét các nguyện vọng của họ trong tinh thần huynh đệ, nhìn nhận kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động nhân sinh, để cùng với họ có thể nhận biết những dấu chỉ của thời đại. Cha Sở Thánh đặc biệt đã dạy cho các giáo dân trong giáo xứ bằng chứng tá của đời sống mình. Theo mẫu gương của Ngài, các giáo dân đã học cầu nguyện, tự nguyện dừng lại trước nhà tạm để viếng Chúa Giêsu thánh thể. Cha Sở đã giải thích cho họ như sau: chúng ta không cần phải nói nhiều để cầu nguyện tốt. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhân lành hiện diện ở đó, trong nhà tạm thánh. Chúng ta mở rộng tâm hồn cho Ngài, chúng ta vui thích trước sự hiện diện của Ngài. Việc cầu nguyện đó là việc cầu nguyện tốt nhất. Và Ngài đã khuyến khích họ như sau: hãy đến rước lễ, hãy đến với Chúa Giêsu, đến sống nhờ Ngài để sống cho Ngài. Quả thật, anh chị em không xứng đáng với Ngài, nhưng anh chị em cần đến Ngài. Việc giáo dục các giáo dân trước sự hiện diện thánh thể và rước lễ mặc lấy một hiệu quả hoàn toàn đặc biệt. Khi các giáo dân thấy Ngài cử hành hy tế thánh lễ, những người tham dự đã nói rằng, về điểm này không thể thấy một khuôn mặt mà diễn tả sự thờ lại. Ngài chiêm ngắm mình Thánh Chúa với lòng yêu mến biết bao. Ngài nói, tất cả các công việc tốt lành hợp lại không tương đương được với hy tế thánh lễ, bởi vì chúng là những công trình của con người, và thánh lễ là công trình của Thiên Chúa. Ngài xác tín rằng tất cả sự nhiệt tâm của đời sống của một linh mục tùy thuộc vào thánh lễ. Ngài nói, nguyên nhân sự buông thả nơi linh mục đó là người ta không chú tâm đến thánh lễ. Than ôi, lại Thiên Chúa của con, linh mục thật đáng thương biết bao khi Ngài thực thi điều đó như là một điều tầm thường. Và khi cử hành thánh lễ, Ngài đã có thói quen luôn dâng hy tế của cuộc sống của Ngài. Ôi, vào mọi buổi sáng, ước gì linh mục hiến dâng mình cho Thiên Chúa như là hy lễ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp thư của Đức Thánh Cha gửi cho các linh mục nhằm thiết lập năm linh mục, kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh trên trời của cha sở Hòa Đạo Ars.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thương tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cam số cuốn lòng mây. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp tục với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG, trả lời cho câu hỏi, hòa phúc từ đâu đến? Tiến sĩ TTG cho rằng, miệng là cửa của hòa phúc. Vậy chúng ta hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đề tài đặc biệt hôm nay Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn đó là lời trấn an, an ủi và cảm thông. Có những trường hợp con người cần sự cảm thông hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở, đón nhận tha nhân. Nhu cầu được hiểu, được lắng nghe, nhất là những lúc gặp hoạn nạn hay đau buồn, chúng ta lại cần nhau hơn bao giờ cả. Một lời nói lên sự cảm thông, chia sẻ, chẳng khác gì bạn gặp mưa, hay như một liều thuốc giải độc, một cây phao giúp người anh chị em mình lấy lại được niềm tin hay qua được cơn tuyệt vọng. Những ai đã trải qua kinh nghiệm này chắc khó quên được những giây phút quý giá ấy. Trước một việc khó cần cố gắng, trước một đòi hỏi cần vượt qua, trước một nghịch cảnh hay những điều ước mơ chưa đạt được, nếu có được một lời động viên như, tôi hiểu chị, yên tâm đi, hay bạn là người có nhiều sáng kiến, việc này hợp với bạn đấy, hoặc lời nói, tôi tin vào chị sẽ hoàn thành sớm mà. Những lời như thế thêm năng lực cho những người đang cần. Đó là những gì chúng ta có thể cho hay tặng người khác một cách dễ dàng. Không cần cố gắng nhiều, chỉ cần quan tâm một chút thôi. Tại sao mình không thử làm nhỉ? Các bạn hãy thử xem. Mỗi ngày các bạn hãy nói vài lời trấn an, an ủi, cảm thông với người anh chị em mà mình gặp. Một nữ tu nọ kể về một em bé ngày ngày cõng một đứa trẻ trên lưng. Có người nói với em, này em đang mang một gánh nặng đấy. Cô bé trả lời, em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ. Đó là lời làm thay đổi tất cả ý nghĩa của sự việc. Nhìn lại bản thân, mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm về lực đẩy của những lời động viên, trấn an, khích lệ, tán thưởng hay đồng tình. Chúng ta thử nghĩ xem mình đã từng nghe được những lời gì làm cho mình phấn chấn lên tinh thần. Thử ôn lại xem sao. Nếu may mắn chúng ta nhận được những lời chứng tỏ mình được chấp nhận, dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ đi rất nhiều và an tâm, thoải mái, sống bên cạnh người khác mà không phải ngại ngùng hay giữ kẻ tránh né. Nếu mình là cô bé em, nghe được những lời như thế từ người thân, chắc chẳng gì sung sướng hơn. Em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ. Nhưng nếu chúng ta không thường xuyên được nghe người khác tán đồng, thừa nhận hay khích lệ, thì chúng ta cũng có thể tự mình làm cho mình, cố gắng lên, cứ thử làm xem. Những lời này tuy giản đơn, nhưng giúp bảo tồn năng lực, tự đỡ nâng tinh thần. Điều này an toàn và chắc chắn hơn, vì chúng ta không phải lệ thuộc nhiều vào người khác. Mặt khác, biết hệ quả tích cực ấy, chúng ta thử rộng rãi trao cho những người thân quen thật nhiều lời khích lệ. Chúng ta sẽ thấy họ biến đổi nhanh hơn nhiều so với những lời trách mắng nặng nề hay chỉ trích lên án. Biết bao cuộc đời vươn lên hay thoát ra được những cơn tuyệt vọng hoặc thêm tự tin mà tiến bước nhờ những lời nói đơn giản nhưng mang tính xây dựng đó. Thiết nghĩ, đây không phải chỉ là ngôn từ, nhưng là một bằng chứng cụ thể về tình yêu giữa thầy trò, bạn hữu, người thân trong gia đình, với những người đồng đạo, đồng chí hướng hay với người mình có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn. Đức bác ái mà chúng ta thường nói đến, phải chăng ẩn giấu và được cụ thể hóa qua những lời chân thành mộc mạc này? Thật thế, trên đời này, chúng ta có thể cho nhau những gì? Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy mỗi ngày cố gắng nói nhiều lời trấn an, an ủi và cảm thông với chính mình cũng như với anh chị em đồng sống xung quanh với mình. Có những trường hợp con người cần sự thông cảm hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở đón nhận tha nhân. Chúc các bạn có được tâm hồn rộng mở đón nhận tha nhân.
Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ khuôn lòng may. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ khuôn lòng anh. Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một thanh niên ghi lại trong quyển nhật ký của mình như sau. Tôi còn nhớ rõ, hồi ấy tôi mới lên 10 tuổi. Một hôm tôi dẫn hai người bạn đến tham quan trạm bán xăng của ba, và để giới thiệu họ với ba tôi. Sau khi đã đi một vòng xem xét khắp nơi, tôi mạnh dạn đến xin ba tôi tiền cho mỗi đứa chúng tôi một chai coca trước khi về nhà ăn trưa. Tôi đã chuẩn bị để được nghe lời từ chối của ba. Nhưng không, tôi đã phải ngạc nhiên vui sướng khi thấy ba tôi mỉm cười ưng thuận và trao cho mỗi đứa một đồng tiền 10 xu. Chúng tôi vội vàng chạy tới máy bán coca để mở xem dưới nắp lọ có hình cầu thủ nổi tiếng nào không. Thật là may mắn quá, dưới hai nắp lọ đều có hình cầu thủ nổi tiếng. Tôi sung sướng cảm ơn bà, rồi chia tay các bạn về nhà ăn trưa. Sau đó, tôi ra hồ bơi suốt buổi chiều mùa hè nóng nực. Chiều hôm đó, tôi trở về nhà sớm hơn vì trời bắt đầu mưa. Vừa tới cửa, tôi nghe tiếng ba mẹ tôi nói gì với nhau trong nhà. Tôi dừng lại ngoài cửa lắng nghe, và càng chú ý hơn nữa khi nghe mẹ nhắc đến tên tôi. Mẹ tôi nói, nhẽ ra, mình phải từ chối khéo với con và mấy đứa bạn của nó, là mình không có tiền mua coca cho chúng. Dĩ nhiên là con mình sẽ hiểu. Tiền đó là để mình mua bữa ăn trưa. Tụi nó phải hiểu là mình không có tiền dư để mua coca cho chúng. Mình chỉ có chút tiền túi đó để ăn trưa thôi. Nhìn lén qua cửa kính, tôi thấy ba tôi chẳng đáp lời mẹ tôi câu nào. Ba chỉ nhún vai im lặng như thói thường của ba. Trước khi ba mẹ tôi biết được là tôi đang lắng nghe ngoài cửa, tôi đã rón rén qua cửa sau, leo thang lên phòng của 4 anh em tôi, giả vờ như không nghe biết gì hết. Cởi áo ra, tôi thấy 2 cái nắp chai coca rơi xuống. Tôi cúi xuống, nhặt 2 nắp chai lên bỏ chung vào hộp với mấy nắp chai khác mà tôi đã cẩn thận thu nhặt từ trước tới nay. Cầm nắp chai trong tay, lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu hiểu được giá hy sinh mà ba tôi đã phải trả cho nó hôm ấy. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi đã thầm hứa với lòng mình sẽ đáp đền công ơn của ba tôi. Không những vì mấy chai coca hôm đó mà thôi, nhưng vì tất cả biết bao nhiêu hy sinh mà ba tôi đã làm cho tôi và cho cả gia đình trong suốt cuộc đời của ba nữa. Tôi không bao giờ quên ba tôi được về những cử chỉ yêu thương ấy. 5 tháng trôi qua, ba tôi càng ngày càng già yếu vì phải vất vả làm việc để nuôi 7 người con ăn học. Có lần tôi được biết, ba tôi thầm mơ ước mua được chiếc xe có chỗ rộng phía sau để chở đồ. Vì thế, bắt đầu từ ngày ra trường với công ăn việc làm ổn định, tôi đã kín đáo dành dụm để tặng cho ba món quà ba vẫn thầm mơ ước. Hôm ấy là dịp mừng 40 năm thành hôn của ba mẹ tôi. Tôi không thể nào quên được cặp mắt đầy vui sướng toại nguyện khi ba tôi cầm trên tay chìa khóa xe mà ba tôi không bao giờ nghĩ là giấc mơ ấy có thể thành sự thật được. Tối hôm ấy, 2 cha con chúng tôi chạy một vòng quanh thành phố với chiếc xe mới. Dọc đường, ba tôi kể cho tôi rất nhiều về quãng đời quá khứ của ba. Ba tôi đã hiểu và cảm mến lòng hiếu thảo của tôi được diễn tả qua món quà chiếc xe. Nhưng xem ra, ông vẫn còn thắc mắc chưa hiểu những nắp chai coca với hình mấy anh cầu thủ được dán vào giữa các bánh xe có ý nghĩa gì. Kính thưa quý vị và các bạn! Chắc quý vị và các bạn đã đoán được những nắp chai coca trên các bánh xe của chiếc xe mới có ý nghĩa gì, và đâu là lời hứa bí mật của người con hiếu thảo trong câu chuyện trên đây. Thật vậy, tình thương đáp trả tình thương, hy sinh đền đáp hy sinh. Đó chính là bí quyết hạnh phúc chân thật của đời sống gia đình. Nhưng tiếc thay, xem ra bí quyết đó đang bị lãng quên dần, hoặc bị coi thường và gạt sang bên lề xã hội ngày nay, chỉ biết hưởng thụ cách ích kỷ và tiêu thụ cách phung phí. Ơn gọi làm cha mẹ được gắn liền với ơn gọi hy sinh xả kỷ và cho đi cách nhưng không. Không đủ chỉ ban tặng sự sống cho con cái một lần thôi, nhưng cha mẹ còn tiếp tục chịu hao mòn và có khi còn phải sẵn sàng cho đi chính sự sống mình để sự sống của con cái được chuyển nở. Nhưng thử hỏi, còn được bao nhiêu người con hiếu thảo, biết quý trọng công ơn sinh thành và những hy sinh khó nhọc của cha mẹ? Có biết bao nhiêu người con, thay vì hiếu thảo đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, lại quay lưng phản bội và tiếp tục gây đau khổ, nhục nhã cho cha mẹ bằng cuộc sống phóng túng, vô luân bất chính? Phải chăng chỉ vì thiếu hiểu biết, vì họ đã để cho lòng ích kỷ làm mê hoặc lý trí? Phải chăng vì dưới mái gia đình thiếu tình thương, thiếu lòng tin, không còn biết trân quý giá trị của sự sống? Phải chăng bởi vì họ chưa nhận biết rằng sự sống bởi Thiên Chúa mà đến, và cha mẹ có bổn phận duy trì, phát triển sự sống đã được Ngài trao phó cho? Quý vị và các bạn thân mến, tình thương vị tha biết cho đi của cha mẹ trần gian chỉ là hình bóng lu mờ tình thương yêu vô tận của Thiên Chúa là Cha tất cả mỗi người và của toàn thể nhân loại. Ngài làm cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người ngay lành, làm mưa xuống trên kẻ bất lương cũng như người công chính. Nhờ cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, con cái sẽ bắt đầu hiểu được tình thương của Thiên Chúa là gì, và biết mình hạnh phúc vì có một người cha đầy tình thương là Thiên Chúa. Vì thế, cha mẹ là hồng ân vô giá của Thiên Chúa cho con cái. Con cái là món quà tặng quý giá Chúa ban cho cha mẹ, đồng thời cũng là trọng trách Thiên Chúa ủy thác cho cha mẹ, phải dưỡng dục nên con người đức hậu. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì món quà vô giá là được có cha có mẹ. Và nhờ hy sinh của cha mẹ mà con được như ngày hôm nay. Xin đừng để con làm kẻ vô ơn bội nghĩa. Xin giúp con lớn lên trong thân thể, tăng trưởng trong tinh thần như người con hiếu thảo của cha mẹ, và là người con ngoan trung thành của Chúa nữa. Amen.
Oh,
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.